Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quý vị nói chúng tôi nghe để làm gì vậy? Để thực sự ra đó, không phải người nói là giỏi hơn người nghe, không phải người nói là tu tập hơn người nghe, mà ở trong cái vị trí nhất định nào đó, quý vị cung thỉnh chúng tôi nói và quý vị là những người nghe, thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau những cái điều mà mình hiểu biết, những cái điều mà mình muốn nói. Còn cái chuyện đúng sai hay dở nó không phải là vấn đề của chúng ta ở đây, đúng không quý vị? Quý vị là những người đến mở lòng ra để nghe Phật pháp. Phật pháp thì vô lượng vô biên, mỗi người đó có thể có một cái nhìn khác nhau về một vấn đề, về một cái pháp môn nào đó mà Đức Phật đã chỉ dạy. Đức Phật đã dạy chúng ta rằng không có vội tin những cái điều gì mà người khác nói nếu cái điều đó chưa được sự kiểm chứng của chính đời sống bản thân mình. Khi Đức Phật sắp nhập diệt đó, có một người đệ tử nghe tin Đức Phật nhập diệt mới xin vào để diện kiến ngài. Thì A Nan đệ tử của Đức Phật không cho vào, nói rằng Đức Thế Tôn sắp nhập diệt cho nên nên dành thời gian để cho ngài yên tĩnh, không có cho vào. Nhưng mà Đức Thế Tôn dưới Ta La Sông Thọ mới quán thấy đó chính là người đệ tử cuối cùng của mình, cho nên bảo với A Nan cho cái ông già đó vào. Ông già đó tên là Tu Bạc Đà La, quý vị. Tu Bạc Đà La. Và khi Tu Bà Đà La vào vừa gặp Đức Thế Tôn thì ông ta sụp lại và quỳ khóc. Ông ta nói rằng con mắt của thế gian đó sắp nhắm rồi, ánh sáng trí tuệ của thế gian đó, mặt trời trí tuệ của thế gian đã sắp tắt rồi, con biết đâu là nẻo chánh đường tà để mà con theo. Thì Đức Thế Tôn mới nói gì quý vị? Đức Thế Tôn dạy rằng: này Tu Bà Đà La, đừng bảo đạo ta là chánh, đạo khác là tà, cũng đừng bảo đạo khác là chánh, đạo ta là tà. Đừng tin bất cứ một điều gì, mặc dầu điều đó được những kẻ thiên vị bên vực nhắc đi nhắc lại nhiều lần quá. Đừng tin bất cứ một điều gì, mặc dầu điều đó là bút của thánh nhân xưa để lại, buộc ta phải tin điều đó. Đừng tin bất cứ một điều gì, mặc dầu điều đó được nói ra từ cửa miệng của một nhà truyền giáo hay là một ông thầy. Tức là Đức Phật cũng bảo rằng đừng tin chính cả ngài luôn. Những gì sau khi con nghe được đó, con dùng trí tuệ để giảng trạch và thực hành, con thấy nó có lợi cho mình và cho tất cả mọi người trong suốt quá khứ, hiện tại và vị lai, thì đó mới chính là sự thật. Con hãy tin theo sự thật đó. Ở đây thầy muốn nói gì quý vị? Tất cả những điều mà chúng ta nghe được đó, nó chỉ là cái của người khác nói cho mình, đó chưa phải là chân lý. Những cái điều gì mà chúng ta thực hành, chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta nó có thấy nó phù hợp với bản thân của mình, thì cái đó mới là cái sự thật. Còn cái điều gì có hay bao nhiêu đi chăng nữa mà không phù hợp với mình thì cái đó nó cũng bỏ không. Đạo Phật á, là cái đạo vừa khế lý mà vừa khế cơ. Khế lý mà khế cơ, quý vị biết khế lý không ạ? Tức là nó phù hợp với chân lý. Những cái điều nó phù hợp với chân lý chứ nó không phù hợp với căn cơ của mình thì sao quý vị? Thì điều đó cũng không ít lợi gì cả. Thấy không ạ? Ngày xưa Đức Thế Tôn sai ngài A Nan đó đi thuyết pháp hóa độ người ta. A Nan đi từ sáng cho tới chiều A Nan về. Đức Phật mới hỏi chứ: ngày nay ông độ được cho mấy người? A Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, con độ được cho 2 người. Thì Đức Phật hỏi: ông độ cho ai? Con độ được cho 1 người thợ rèn và 1 người thợ xây mộ mã ở ngoài nghĩa địa đó. Thấy không ạ? Thì Đức Phật hỏi ông gặp cái ông làm ở ngoài nghĩa địa đó, ông dạy ông cái gì? Thì Đức Thế Tôn nói: dạ con dạy ông pháp quán sổ tức. Quý vị biết pháp quán sổ tức không ạ? Tức là quán hơi thở đó, hít vào thở ra đó. Thấy không ạ? Rồi Đức Phật hỏi với ông gặp cái người thợ rèn đó, ông dạy ông cái pháp gì? Thì A Nan nói: dạ con dạy ông cái pháp quán bất tịnh. Tức là quán cái thân người là bất tịnh, là ô uế đó quý vị ha. Đức Phật nói sao quý vị biết không? Thế thì chết rồi, thế thì hỏng rồi. Bởi vì những điều ông nói là nó đúng, nó khế lý nhưng mà nó không khế cơ. Quý vị thấy rõ không ạ? Nó không khế cơ. Bởi vì sao vậy? Cái ông thợ rèn mỗi ngày ông cầm cái búa tạ, ông dở lên, ông đập xuống ra không, ông phải vận dụng cái hơi thở, thì lẽ ra phải dạy ông cái pháp quán sổ tức, lại không dạy, đi dạy cái pháp quán bất tịnh. Còn cái ông mà ở làm ở ngoài nghĩa địa đó, ngày nào cũng thấy xác chết hết trơn á, không ạ? Để thấy cái thân người là gì, là bất tịnh, là ô uế. Ông là không dạy cái pháp quán bất tịnh mà ông là dạy cái pháp quán sổ tức. Như vậy những cái pháp ông dạy nó khế lý mà không khế cơ, mà không khế cơ thì sao quý vị? Thì tất cả những pháp đó nó đều không có giá trị. Chúng tôi nói như vậy để thực sự ra hôm nay đến ngồi chia sẻ với quý vị trong đạo tràng này đó, chúng tôi chẳng biết quý vị lâu nay quý vị tu cái gì, quý vị hành cái gì, chúng tôi không biết. Phải không ạ? Cho nên cái đó là cái dở của mình trước rồi đã nè. Cái dở của bản thân tôi đó thì là chưa biết rõ quý vị như thế nào. Các bậc thượng căn thượng trí họ chỉ cần nhìn người thôi. Họ biết rằng người đó nên nói pháp gì cho họ để họ tu, đúng không ạ? Bởi vì trong đây có rất là nhiều những thành phần, có các cụ già, có các vị trẻ tuổi, có những người trình độ trí thức, kỹ sư, bác sĩ, cũng có thể có những người chỉ là người buôn bán ngoài chợ hoặc là làm nông bình thường. Bây giờ nói làm sao cho tất cả quý vị đây? Đó là cái điều khó khăn của chúng tôi, phải không ạ? Hôm nay là mùa Vu Lan báo hiếu. Mấy hôm nay thầy đi giảng ở Nha Trang, thầy cũng nói cái chủ đề Vu Lan báo hiếu nhiều rồi. Thầy nói bằng cái cách của thầy, bằng cái kiểu của thầy. Nếu quý vị có điều kiện, quý vị thỉnh ban đĩa đó mà thầy giảng mấy hôm nay để quý vị nghe lại. Hôm nay thầy sẽ không nói cái chủ đề đó, mặc dầu thầy có đề cập đến chút xíu về Vu Lan. Nhưng chư tổ đó đã dạy rằng trong thời mạt pháp, hay mà chúng sinh trong thế giới ta bà này có nhân duyên với Đức Phật A Di A Di Đà, hay mà cho nên chư tổ mới khuyên chúng ta là xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để cầu vãng sanh tịnh tịnh độ, hay không ạ? Không biết quý vị tu cái gì nhưng mà hôm nay thầy nói về pháp môn niệm Phật, quý vị có đồng ý nghe không ạ? Trước khi nói qua cái 10 phương pháp trì danh hiệu Phật đấy, thì thầy xin nói sơ về ý nghĩa Vu Lan với quý vị một chút xíu cái đã. Bởi vì thực ra chất ra đó Phật pháp nó dung thông với nhau lắm. Nói cái gì thì nó cũng không ngoài cái mục đích giải thoát của chúng ta. Nước biển chỉ có một vị, đó là vị bằng, thì đạo Phật cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Ngoài giải thoát thì không có đạo Phật. Cho nên Đức Phật dù nói tam tạng kinh điển, tất cả những bản kinh từ Hoa Nghiêm cho đến A Hàm, đến Phương Đẳng, đến Bát Nhã, đến Pháp Hoa Niết Bàn, thì tất cả các kinh điển đó cũng không có gì ngoài cái mục đích giải thoát, tu tập giới định tuệ để giải thoát. Quý vị hiểu rõ như vậy. Cho nên nó cái bản kinh Vu Lan mà chúng ta thường tụng đọc đó, nó cũng là kinh gì quý vị biết không? Nó là cũng là kinh giải thoát. Vu Lan không có nghĩa nào khác hơn đó là giải thoát. Mặc dầu chư tổ đã từng giải thích nó là cứu đảo huyền, là giải đảo huyền, cứu cái tội treo ngược rồi gì đó, không ạ? Khó chịu của những chúng sinh đang trôi lăn trong cảnh giới ngạ quỷ địa ngục súc sanh đó, trong tam đồ, trong bát nạn đấy, thì đó tất cả những kinh điển của Đức Phật dạy là cho chúng ta cũng không có gì ngoài cái mục đích là giải thoát, phải không quý vị? Giải thoát thì giải thoát nó ở đâu quý vị? Nó ở ngay trong đời sống của chính mình đó. Mình mà giải thoát bây giờ giải thoát thì mai sau sẽ giải thoát, còn bây giờ bị phiền não, bị ràng buộc, bị trói buộc thì mai sau nó không thể nào có sự giải thoát. Cho nên đừng bao giờ tìm cái sự giải thoát nào ở đằng sau cái kiếp sống này, đừng tìm cái sự giải thoát đằng sau cái thân người này, mà ở đây và bây giờ mình phải giải thoát cái đã, ha, mà mình phải an lạc ở đây, an lạc thì mai sau sẽ an lạc. Quý vị làm bất kỳ một cái điều gì cũng vậy hết á, vì sự an lạc hôm nay ở đây và bây giờ thì mai sau nó sẽ an lạc. Trong cái nghi thức quá đường của quý thầy quý sư cô đó, nhược vị lạc cố thí hậu tất đắc an lạc. Quý vị dịch sai hay đọc là nhược vị nhạo cố thí đó. Nhạo có nghĩa là thích, ở đây không phải là nhạo quý vị, đây là lạc. Nhược vị lạc cố thí tức là nếu vì sự an lạc mà bố thí thì mai sau sẽ được an lạc. Còn vì danh mà bố thí thì sao? Vì lợi mà bố thí thì sao? Vì quyền mà bố thí thì sao? Đó là những phiền não trói buộc thì mình sẽ khó tìm được sự an lạc mai sau. Muốn mai sau cực lạc thì ở đây phải an lạc. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải tìm sự an lạc trong hiện tại. Cái là kinh Vu Lan mà Đức Phật dạy quý vị đó là kinh giải thoát chứ không có gì khác cả quý vị ha. Cho nên ngày hôm nay mình đến chùa làm lễ Vu Lan hay là mình tụng kinh, mình lễ Phật, mình niệm Phật, mình ăn chay, mình sám hối, mình cầu phước, mình bố thí cúng dường vân vân, cũng vì sự an lạc mà tu tập, vì sự giải thoát mà tu tập. Có nhiều người đó nghĩ kinh Vu Lan là cái kinh đó nói về cái hạnh báo hiếu của ngài Bục Kiền Liên để cứu khổ mẹ bị khổ ở dưới cảnh giới ngạ quỷ tối tâm bằng cách là gì quý vị? Đức Phật đã dạy là gì? Là ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, phải không quý vị? 10 phương tăng đều dự lễ này, phải không ạ? Cho nên mới khuyên các Phật tử, phải không? Đức Phật khuyên ngày Bục Kiền Liên là làm gì? Phải cúng dường trai tăng vào cái ngày tự tứ của chúng tăng, phải không ạ? Chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng dường đấy, phải không ạ? Vì sao mà cúng dường ngày tự tứ thì gì quý vị? Sẽ cứu được cái khổ mẹ địa ngục. Tôi hồi nhỏ tôi đọc là tôi không tin cái chỗ này. Làm gì mà cúng dường mấy ông thầy để tự nhiên cha mẹ mình thoát khổ? Có không quý vị? Thoát không? Thoát không? Cái điều Đức Phật muốn dạy chúng ta chỗ này là cái gì? Vì sao là cúng dường trong ngày tỳ tí? Chư tăng trong suốt 3 tháng an cư kiết hạ, thúc liễm thân tâm, tô bồi giới đức. Phải không quý vị? Mình thường nghe như vậy không? Cái đó là gì quý vị? Đức Phật chú trọng cái gì quý vị? Chú trọng cái gì? Cái giới. Cái giới, nhân giới thì sẽ sanh định, mà nhân định thì sẽ phát huệ. Trong cái giờ tự, cái ngày tự tứ là ngày chúng tăng sau 3 tháng cư kiết hạ bộc bạch hết tất cả những cái lỗi lầm của mình lên để sám hối trước đại chúng, phải không ạ? Sám hối thì được thanh tịnh, phải không ạ? Chính vì nhờ giới, nhờ sự thanh tịnh này cho nên nó phát sinh cái định lực. Khi mình dâng cúng cho chư tăng đó, chư tăng chú nguyện viên dung sau rồi từ tiền thọ dùng buổi trưa. Quý vị có nhớ không ạ? Chú nguyện là gì quý vị? Là tập trung tâm ý vào một chỗ để chuyển hóa cái nghiệp lực của cha mẹ mình. Mà tại sao mình không tập trung mà phải nhờ tới chư tăng tập trung? Bởi vì chư tăng nhờ 3 tháng an cư kiết hạ, phải không ạ? Thúc liễm thân tâm, tô bồi giới đức. Mấy ông đó có thanh tịnh hay không mình không biết, nhưng mà cái pháp đó là nó thành tựu được từ nhờ giới. Các ngài làm đúng pháp, quý vị thấy không ạ? Vô mùa an cư kiết hạ là có yến ma kiết giới, ngày từ tứ xong rồi bắt đầu mới xả giới. Các ngài an trú trong cái giới pháp. Còn mỗi người đó họ có thanh tịnh hay không đó là việc của họ, mình đừng có dị nghị cái chuyện đó, mình đừng có rắc rối vì ba cái chuyện đó. Cái ông thầy đó, ông thế này, ông thế kia, thì cái việc đó mình không biết, mình không bàn tới. Nhưng quan trọng các thầy đang an trú trong giới pháp. Cái pháp nó thành tựu đó, nhân giới thì sẽ sanh định, phải không ạ? Khi chư tăng hòa hợp chú nguyện vi dung thì giờ cái định lực đó mới chuyển hóa cái tối tâm nơi địa ngục. Đó là nhân định mà phát huệ, phải không quý vị? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta làm gì đây? Vu Lan, Đức Phật dạy chúng ta làm gì đây? Tu tập giới định và tề, gọi là tam vô lậu học. Quý vị hiểu rõ không ạ? Đừng có tưởng đâu cái ngày hôm nay quý vị viết một cái sớ thiệt là dài lên khoáng trắng cho quý thầy quý sư cô đọc tên cha mẹ của mình, được cúng vô 50-70 ngàn gì đó rồi nghĩ cha mẹ mình nó siêu thoát đâu. Không có quý vị ha. Quý vị về tha hồ mà cắt cổ gà, tha hồ mà mua bò sữa gì bò gì quý vị, heo sữa. Tôi thấy ở Sài Gòn ngày rằm tháng 7 này heo sữa nhiều lắm. Tha hồ mà phá giới, tha hồ mà phạm trai, tha hồ làm những điều xấu ác, mưu hại người. Thì dù quý vị có cúng hàng triệu vào trong chùa này, viết một cái sớ dài cha mẹ của quý vị, photo ra gửi tất cả các chùa, thì cha mẹ quý vị cũng không siêu. Quý vị hiểu rõ mà, siêu hay không á là mình phải lấy giới làm đầu, dân giới sanh định, nhân định phát tuệ, phải không quý vị? Cho nên cái chính của đạo Phật là nói ở đây và bây giờ mình phải làm gì. Còn á, chư tăng ni chỉ là những người tác pháp để thành tựu được cái tâm nguyện của mình mà thôi. Còn cái việc chính là việc của mình, chứ không phải của mấy thầy mấy sư cô tu dùm cho quý vị đó. Không có chuyện đó quý vị không ạ? Đừng bao giờ nghĩ rằng có ai đó có thể tu dùm cho mình được, hay là mình bỏ tiền ra mình mướn họ tu dùm cho mình được. Không có. Mình tu thì mình hưởng, quý thầy quý sư cô tư, quý thầy quý sư cô hưởng, không có tu dùm được. Quý vị để nhớ như vậy ha. Nhiều người lầm tưởng là ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân. Mấy hôm nay thầy nhắc đi nhắc lại, thầy nói hoài, không phải. Đạo Phật không phải là cái đạo chết. Đạo Phật không phải là cái đạo mà dành cho người chết. Người thế gian họ lầm tưởng như thế. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, tháng 4 trồng đậu trồng mè, cái gì đó mà lâu quá rồi thầy không thuộc gì lại về. Tháng 5 đó, tháng 6 mua nhãn bán trâm, tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân, phải không ạ? Mình cứ tưởng ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, là ngày dành cho những người chết. Xin thưa quý vị, không phải á. Dành cho chính mình đấy. Tất cả chúng ta là người con Phật phải ý thức rõ ràng ngày rằm tháng 7 chúng ta phải làm gì. Mà không phải chỉ trong ngày rằm tháng 7, mà ngày rằm tháng 7 là cái ngày để nhắc chúng ta nhớ về mình, nghĩ về thân phận của mình giữa cuộc đời này. Mình vì sao có mặt trong cuộc đời này, đâu là ý nghĩa cuộc đời này. Chứ còn nếu chúng ta sống mà chúng ta không biết chúng ta đang làm cái gì, chúng ta đang là ai đây, rồi chúng ta kéo lê cái kiếp sống của mình cho tới khi già khi bệnh rồi rồi chết, thấy không ạ? Mà chẳng biết đâu là ý nghĩa đích thực của cuộc đời thì rất là tội nghiệp. Kinh Vu Lan báo hiếu, Đức Phật đã dạy rất là rõ ràng, lúc nào đi đâu á thầy cũng nói cái chuyện này cả, Vu Lan hay không Vu Lan thầy cũng nói cái chuyện này cả, là ý thức về chính thân phận của mình giữa cuộc đời đời này, trong sự tương quan giữa mình và tất cả mọi người. Mình là ai đây, mình là cái gì? Vì đây đôi lúc mình tưởng mình là cái gì ghê gớm lắm, mình chỉ là gì quý vị? Một cái nhân duyên nhỏ trong cái vòng trùng trùng duyên, duyên khởi vô tận của pháp giới. Pháp giới này, sự có mặt của mình là sự có mặt của tất cả các pháp và ngược lại. Cho nên á, trong kinh Vu Lan, Đức Phật đã chỉ dạy cặn kẽ về thân phận của một con người giữa đời sống sống này, và nhiều khi chúng ta tụng đọc hoài chúng ta không nhận ra đấy mà thôi. Có bao giờ quý vị nghe nói Phật khóc chưa? Có bao giờ nghe nói Phật khóc không ạ? Có không? Ở đâu? Không, tôi nói ở trong kinh á. Cái ở ngoài mà người ta nói tượng Phật này khóc, tượng Phật kia khóc, đó là cái chuyện mê tín gì đâu Văn. Mình không có nghe. Thực ra trong kinh Vu Lan đó, người ta nói Đức Phật khóc. Quý vị nhớ không? Đức Phật cùng với đoàn đệ tử đến thành Vương Xá, thấy lóng xương khô bỏ đấy lâu đời, Thế Tôn bèn vội đến nơi, lạy liền ba lạy rồi làm gì? Rồi khóc, rơi giọt hồng là khóc chứ cái gì đâu. Đó, mình đọc hoài mà không để ý vì sao Đức Phật khóc. Đó có phải là giọt lệ của thất tình lục dục hay không? Đó là giọt lệ bi thương sầu cảm hay không? Không phải. Đức Phật là bậc đại trí, đã vượt qua khỏi thất tình lục dục, đã vượt qua khỏi cái bi thương sầu cảm của thế gian. Nhưng á, nhìn đống xương bỏ đấy lâu đời thì Đức Thế Tôn biết gì quý vị? Trong đó đã có cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, trong đó xương đó có những kẻ sanh ta hoặc kẻ ta sanh luân hồi, sanh tử sanh lục thân đời trước bây giờ còn đâu, thấy không ạ? Đức Phật dạy chúng ta cái gì quý vị? Cha mẹ đó không phải chỉ có một đời, mà cha mẹ là nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta đó đã trôi lăn trong sanh tử không biết bao nhiêu đời kiếp rồi, chúng ta có làm khổ không biết bao nhiêu bà mẹ rồi, chui vào bào thai này, chui vào bào thai khác làm khổ không biết bao nhiêu người rồi. Kiếp này mình lại có phước báo được mang thân người, mình có muốn làm khổ bà mẹ nào nữa không? Đó là câu hỏi thầy muốn đặt với tất cả quý vị. Hay là chúng ta ký ưng chui vào trong sanh tử luân hồi, lăn lộn suốt đời đời kiếp kiếp như vậy? Thầy kể cho quý vị nghe câu chuyện thầy đọc trong một cái bản kinh ở trong Đại Tạng, kinh Sajila. Sajila là có một vị chú tiểu tên là Sajila, một hôm theo sư phụ của mình vào rừng ngồi thiền. Thì ông ngồi thiền trong rừng, đang ngồi như vậy, tự nhiên chú tiểu chú phá lên cười. Cái ông sư phụ cũng dòm quanh, ông thấy không thấy ai hết trơn. Cái ông quay lại ông la chú tiểu, nhớ ông cười gì tôi á. Chú tiểu nói: dạ con đâu có dám cười sư phụ đâu. Cái ông sư phụ nói: ở đây không có ai hết trơn mà ông tự nhiên ông nổi lên ông cười là ông cười tôi chứ ông cười ai. Thì chú tiểu nói: dạ bạch sư phụ, con đang ngồi thiền, con chứng được quả Tu Đà Hoàn, và con thấy được năm bà mẹ liên tiếp của cái thân con. Năm bà mẹ liên tiếp. Cái bạn thứ nhất mới vừa đẻ con ra mấy ngày tự nhiên con chết đi. Con chết đi rồi thì sao? Con mới đầu thai vào một bào thai khác của một bà mẹ khác. Mới đẻ con ra chưa được bao lâu con cũng bị chết đi. Thế rồi con lại đầu thai tiếp vào bà mẹ thứ ba, rồi thứ tư, rồi thứ năm. Thấy không ạ? Thực ra nói năm đời nhưng chỉ xảy ra trong một thời gian rất là ngắn, vì mới sinh ra chưa bao lâu đã chết rồi quý vị. Trong một thời gian rất là ngắn thì năm bà mẹ này thực chất ra ngẫu nhiên ở chung trong một cái làng. Một hôm trời nóng, thế là mấy bà đó mới kéo nhau ra ngồi bờ biển hóng gió. Thì đang ngồi hóng gió trên bờ biển, thấy thằng cu nhỏ nó chạy ngang qua. Thế cái bà thứ nhất cái tự nhiên bà nội bên đây bà khóc. Bà khóc, bà than, bà nói rằng: trời ơi, hồi đó tôi có đẻ ra một thằng con nó đẹp đẽ lắm, mặt mày nó sáng sủa, lỗ mũi nó cao mà mắt nó đen, tóc nó quăng mà nó dễ thương dễ sợ luôn. Trời, mặt nó khôi ngô tuấn tú, mới đẻ ra được chưa được bao lâu nên nó chết đi. Nếu mà nó còn sống bây giờ nó còn lớn hơn cái thằng nhỏ đang chạy lon ton đằng kia kìa. Bà nói vừa xong cái bà bật lên bà khóc. À, bà khóc xong cái bà thứ hai, bà ngồi cạnh bên bà nghe vậy cái bà cũng bật bà khóc. Bà nói hồi trước tôi cũng đẻ một thằng con, phải không ạ? Chưa có bao lâu, gần đây tôi có đẻ một đứa con, nhưng mà đẻ mới ra chưa được bao lâu nó đỏ hỏn mà nó dễ thương, nó đẹp trai, nó mà lớn lên thì thế nào nó cũng làm rạng rỡ gia phong, phải không? Nó là cái thằng mà khuôn mặt của nó đẹp đến cái nỗi mà tôi nghĩ là con gái sau này mà đứa nào thấy nó cũng mê hết trơn nhỉ. Bà thấy thằng nhỏ dễ thương quá, cái bắt đầu bà bật lên bà khóc. Cái bà thứ ba bà cũng nghe như vậy, bà cũng kể bà cũng có một đứa con. Bà thứ tư, bà thứ năm cũng như vậy, đâm bà òa lên mà khóc. Thì chú tiểu này đó, tự nhiên nhờ cơn thiền quán chú thấy được năm bà mẹ liên tiếp của mình khóc đau khổ vì mất con, mà cả năm bà đó đều không biết rằng năm bà đều là mẹ của một đứa con, mà đứa đó là con đây bạch sư phụ, đó là con đấy. Thì con nghĩ chỉ có một cái thân này mà làm khổ không biết bao nhiêu bà mẹ. Trước mắt là con thấy năm bà đấy, thấy mà, chứ từ vô lượng kiếp bây giờ chúng con đã làm khổ biết bao nhiêu bà mẹ rồi. Bây giờ con thấy năm bà mẹ đó mà con nghĩ tắt cười cho cái thân phận này. Con nguyện từ nay trở đi con không bao giờ làm khổ bà mẹ nào nữa hết. Trong kiếp này con sẽ tu tập để giải thoát sanh tử, không bao giờ làm khổ một bà mẹ nào trên thế gian này nữa. Đó là câu chuyện Kinh Sa Di La mà thầy đã đọc được, thầy muốn chia sẻ với quý vị đấy. Cho nên ngày Vu Lan này mình phải ý thức rõ được cái sanh tử của con người. Nếu có một nỗi đau khổ lớn nhất của cuộc đời này, đó là nỗi khổ sanh tử. Mình phải biết sợ hãi, nhưng mà chúng ta không biết sợ hãi cái điều này. Chúng ta chỉ thấy cha mẹ chết, chúng ta lo cầu xíu cho cha mẹ, mà chúng ta không biết vì sao mà cha mẹ mình khổ ở cảnh giới tối tâm. Mình không biết làm sao để mình đừng có khổ như cha mẹ nữa, bằng chính sự tu tập của chúng ta không làm. Ý thức được cái sanh tử mới là cái điều quan trọng nhất. Chiên Ngộ Đại Sư đó, một vị tổ thứ 12 của tông Tịnh Độ đó, ngài khắc một cái quan tài nhỏ nhỏ như thế này, ngài để trên đầu giường của ngài đó, trên đó ghi bốn chữ là sanh tử sự đại. Sanh tử là việc lớn, thấy mà sáng ngủ dậy mở mắt ra dồn thấy cái quan tài là sao quý vị? Để nhắc nhở mình rằng cái sanh tử là việc lớn. Bây giờ quý vị nói quý vị tu tập, nhưng quý vị không ý thức rõ được cái việc sanh tử này, thì thực ra chúng ta chỉ đang làm cái việc gì quý vị? Cầu phước báo nhân thiên, phước báo trời người mà thôi. Mà phước báo thì ra sao quý vị? Nó hữu lậu. Lậu là gì? Lậu là rò rỉ đó. Giống cái ly nước này mà nó rỉ thì sao quý vị? Dù nước nó có đầy một chập nó cũng sẽ hết. Chỉ có cái công đức tu tập mới đạt được cái vô lậu, tức là không có bị rò rỉ. Tu bao nhiêu thì nó được bấy nhiêu. Còn chúng ta không vì cái ý thức sanh tử mà chúng ta tu tập, thì chúng ta chỉ cầu phước báo trời người mà thôi. Phước báo hữu lậu. Càng tạo phước đó, càng hưởng phước thì sao quý vị? Càng tạo nghiệp. Hết phước thì sao? Thì sẽ bị đọa lạc, cũng chìm đắm mãi trong sanh tử luân hồi mà thôi. Cho nên phải ý thức rõ cái điều này chứ, thấy không ạ? Ngày xưa Bồ Đề Đạt Ma từ Tây Vực sang Trung Hoa, vào đời vua Lương Võ Đế, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma, quý vị biết tổ Bồ Đề Đạt Ma mà, cái vị trong các chùa hay mang đeo chiếc hài trên vai đó. Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới vào cung vua, thì vua Lương Võ Đế mới bạch hòa thượng: trẫm trong suốt 3 tháng an cư kiết hạ, tứ sự cúng dường cho 5.000 vị tỳ kheo, như vậy có công đức gì không? Bồ Đề Đạt Ma nói sao quý vị biết không? Không có công đức gì cả, không có công đức gì cả. Bởi vì bố thí cúng dường mà cầu danh tướng như thế thì chỉ được cái phước báo hữu lộc mà thôi. Còn cái công đức là do cái công phu tu hành chúng ta mà có được, chứ không phải là gì, là bố thí cúng dường mà có được cái công đức đó. Bản thân mình phải ý thức rõ sự sanh tử của mình để mà tu tập mà chuyển hóa. Cho nên Đức Phật mới chỉ cho chúng sinh thấy cái nỗi khổ bị trôi lăn trong sanh tử luân luân hồi qua bản kinh Vu Vu Lan, mà hình ảnh của ngài Thánh Đề, mẹ ngài Mục Kiền Liên chỉ là một ví dụ để cho chúng ta thấy, để chúng ta biết tu tập giới định tuệ và chuyển hóa những nghiệp dĩ của chúng ta mà thôi. Hay mà tu tập như thế nào? Hôm nay thầy chỉ nói sơ sơ về Vu Lan như thế, sơ sơ về báo hiếu như thế. Không phải bây giờ mình đến làm lễ cầu siêu mình gọi là báo hiếu cho cha mẹ, mà chỉ có sự tu tập mới có thể báo hiếu cho cha mẹ. Một người xuất gia thì chính họ sanh thiên, bản thân quý vị tu tập thì cha mẹ quý vị sẽ hưởng được phước báo. Ngày hôm nay quý vị không đến ghi tên cầu siêu ở chùa này, mà nếu quý vị ở nhà quý vị tu tập thì cha mẹ quý vị cũng được hưởng được phước báo. Có điều cái việc quý vị đến làm lễ ở đây là nó là cái pháp để thành tựu được cái tâm nguyện của mình thôi, nhưng cái chính là cái việc làm của mình đấy. Ngày này tha hồ phá giới phạm trai thì dù gửi tên cho 10 chùa 100 chùa để nữa cha mẹ cũng không siêu, mà vô tình mình làm nặng cái nghiệp cho cha mẹ thêm, có phải không quý vị? Mình Phật tử tu tập mình phải nhìn cái sự việc một cách rõ ràng và thẳng thắn như vậy. Bây giờ tu làm sao, tu như thế nào đây? Có quá nhiều cách để tu. Lục độ vạn hành của Bồ Tát: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phải không quý vị? Trong các pháp môn tu hành thì cũng vô vàn những pháp môn, từ thiền nè, tịnh nè, luật nè, mật tông nè, duy thức tông, pháp hoa tông, hiền thủ tông, tam luận, luận tông, thiên thai tông, thành thật tông, vân vân. Bát nhã không đông gì đã quá nhiều đi, nghe bắt lỗ tai phải không quý vị? Thôi thì bây giờ mình về mình sao quý vị? Một vị tổ đã nói: tôi nay tuổi 71, không còn muốn ngâm nga, đọc kinh thì sợ sót mất, làm phước thì sợ bôn ba, thì lấy gì độ tâm nhãn? Đi cũng A-di-đà, ngồi cũng A-di-đà. Thấy không ạ? Cái pháp mình tu bây giờ dễ dàng vô cùng luôn. Nam mô A-di-đà Đà Phật. Có dễ tu không quý vị? Dễ vô cùng luôn. Quan trọng niệm như thế, như thế nào? Thì chúng tôi không có tham vọng một buổi mà chúng tôi có thể nói hết cái điều này cho quý vị. Nhưng chúng tôi trong cái đề tài tối hôm nay, chúng tôi xin khai triển 10 phương pháp trì danh hiệu Phật, phải không ạ? Trong cái mùa Vu Lan này, thực ra niệm Phật đó nó là một cái pháp môn tu hành. Pháp môn niệm Phật đó thì nó có nhiều cách lắm quý vị, chứ không phải chỉ có trì danh hiệu Phật thôi gọi là pháp môn niệm Phật đâu. Trong đó nó có trì danh niệm Phật nè, có quán tưởng niệm Phật nè, có quán tưởng niệm Phật nè, có thật tướng niệm Phật, phải không quý vị? Bây giờ thầy chỉ nói tới 10 phương pháp trì danh. Phương pháp thứ nhất là 10 phương pháp đó là gì quý vị? Cao thanh trì danh, đê thanh trì danh, mặc niệm trì danh, gì nữa, kim cang trì danh, gì nữa, truy đảnh trì danh, giác chiếu trì danh, sổ châu trì danh, lễ bái trì danh, thời khóa trì danh, và thập niệm trì danh. Đó là 10 phương pháp. Hôm nay quý vị chịu khó nghe cái này nha. Nghe thầy khai triển 10 phương pháp trì danh niệm Phật, coi thử mình phù hợp với phương pháp nào chứ. Không phải là mình phải làm hết 10 phương pháp này một lúc, nhưng mà mỗi người, hồi nãy thầy đã nói là tùy theo căn cơ, mà ở đây thầy chẳng biết căn cơ của quý vị ra làm sao. Thầy cho nó 10 cái phương pháp này, ai phù hợp với phương pháp nào thì sử dụng cái phương pháp này, phải không ạ? Trong cái chánh hạnh niệm Phật, quý vị biết là thầy muốn lặp đại một lần nữa cái điều kiện thiết yếu của người tu pháp môn tịnh độ đó là có mấy thứ quý vị? Có 3 điều kiện thiết yếu, đó là gì quý vị? Đó là tín, đó là quyền, và đó là hành. Hôm kia đó thầy giảng cái chùa Nghĩa Minh, thầy giảng chữ tín rất là kỹ rồi. Quý vị nào muốn nghe cho kỹ cái chữ tín đó thì quý vị tìm cái đĩa đó để quý vị nghe tín và quyền, phải không ạ? Hôm nay thầy chỉ nói tới hành thôi, nhưng mà trước hết thầy muốn nhắc lại với quý vị. Quý vị có tin Phật không? Tin, phải không ạ? Tin thì phải dốc lòng để mà thực hành. Bây giờ hỏi quý vị tin không? Ai cũng nói dạ tin, nhưng mà thật ra đó tôi nghi lắm. Nhiều khi là bán tín bán nghi, nửa tin nửa ngờ. Nghe Đức Phật A Di Đà thế Cực Lạc ở đâu nó xa quá, không biết dùng máy bay phản lực bay có tới được cái cõi nước đó hay không. À, những cái chuyện mà tả trong kinh A Di Đà nghe nó đẹp quá mà không biết nó có thật hay không, chẳng có ai chứng minh cho mình hết trơn. Đời bữa sau chết rồi mới về đó mới biết nó xa xôi quá như thế, phải không quý vị? Cho nên là nửa tin nửa ngờ. Chính vì nửa tin nửa ngờ cho nên rốt cuộc mình niệm Phật nó cũng gì quý vị, nửa thật nửa giả, phải không ạ? Niệm thì cũng nhát gừng vậy thôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe quý thầy quý cô bảo niệm thì cũng tới đây Nam Mô A Di Đà Phật. À, người ta Nam Mô A Di Đà Phật thì mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật nữa thôi, nhưng mà trong lòng chẳng biết là có thiệt hay không, mà mấy ông thầy chùa này dụ hoài, không biết cái biểu niệm Phật biết là sao đây. À, thực ra chúng ta bán tín bán nghi. À, vì sao chúng ta bán tín bán nghi? Bởi vì chúng ta chưa hiểu rõ nó mà chúng ta bán tín bán nghi. Hay mà hôm trước thầy giảng chữ tín rất là kỹ, vì hôm nay không có thời gian để thầy nhắc lại, nhưng thầy muốn nói với quý vị, à, chúng ta là con Phật, chúng ta là Phật tử thì chúng ta phải tin sâu tam bảo, là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Chúng ta phải tin sâu nhân quả. Dù Phật có ra đời hay không ra đời thì nhân quả nó vẫn là một định luật bất biến ở thế gian. Chúng ta phải tin gì quý vị? Tin những lời Đức Phật dạy trong kinh điển. Hay mà quý vị nói đợi thấy mới tin hả? Có thấy được không quý vị? Thấy không được, đúng không ạ? Hỏi sao thầy biết? Thầy cũng không biết luôn. À, bữa sau thầy về Cực Lạc rồi thầy điện thoại về lại cho quý vị, thầy báo cho quý vị biết, chứ thực ra bây giờ thầy cũng chưa biết. Nhưng mà thầy tin Phật, thầy tin tám bảo. Vì Đức Phật dối chúng ta để làm gì cơ chứ? Hả? Đức Phật thương sao chúng sinh không? Không hết. Tự nhiên Đức Phật đi dối chúng sinh để làm gì? Chẳng qua rằng cái hiểu biết của chúng ta chưa vói tới được cái vùng trời trí tuệ của Đức Phật. Phải không quý vị? Cho nên rốt cuộc mình bán tín bán nghi. Thôi bây giờ đó, nếu mình có cái đạo tâm tốt, có niềm tin chân chánh, thì mình cứ tin sâu lời Phật, thường niệm niệm Phật. Chứ còn bây giờ mình lý luận đúng hay sai, à, có thật hay không có thật, nó có thực tế không, nó có khoa học hay không, thì suốt đời mình cũng chỉ là con cá ngốc mà thôi. Quý vị biết chuyện con cá ngốc không? Hả? Con cá nó ở dưới nước, nó đâu có lên bờ được quý vị, cho nên đâu có biết ở trên bờ người ta làm cái gì đâu. Chỉ có cái con rùa rồi đó, ở cái con ở dưới nước được mà lên bờ cũng được, à không quý vị? À, nó xuống lâu nó lên bờ nó chơi, nó đi vòng vòng ở trên bờ vài ba ngày rồi bắt đầu nó xuống dưới nước, nó gặp con cá hỏi anh đi đâu về, tôi lên trên bờ tôi chơi với cõi người vậy. Con cá nó hỏi trên đó, ủa con người vậy, người là cái gì? À, người ta đi làm sao? Thì con rùa nói người ta đi bằng hai chân. Con cá nó, ủa chân là cái gì? Chứ không phải nó quẩy quẩy cái đuôi là nó đi vậy. Vì con cá nó chỉ có đuôi, nó không có chân, cho nên nó nghĩ ai cũng là quẩy đuôi giống như nó, phải không quý vị? Rồi cái con cá nó hỏi con rùa trên đó người ta ăn cái gì, cái con rùa nó trên đó người ta ăn cơm. Con rùa nó, con cá nó chỉ cơm là cái gì, chứ không phải người ta ăn rong ăn rêu hả? Vì cá nó ăn rong ăn rêu, nó nghĩ người ta cũng ăn rong ăn rêu, nó hỏi vậy. Nó cơm là nó mơ hồ, nó không tin, nó không hiểu, nó không biết. Con rùa giải thích cỡ nào đi nữa con cá nó không biết, cho con rùa nó thôi mày không tin thì mày cứ lên đó mày biết, còn nếu mày không lên đó thì suốt đời mày cũng chỉ là con cá ngốc mà thôi. Đúng không quý vị? Mình ngồi đây mà mình cứ lý luận Cực Lạc thế này Cực Lạc thế kia, thật ra nó thừa lắm. Tôi không có ý định đem một thế giới nào đó đằng sau cái kiếp người này để giải thích cho quý vị đâu. Tôi không dám giải thích Cực Lạc cho quý vị. Bữa sau mà tôi có về trước quý vị, tôi điện thoại về tôi báo cho quý vị biết. Chứ còn bây giờ tôi không giảm gì hết. Cái quan trọng là gì quý vị? Chúng ta là con Phật, chúng ta phải tin sâu lời Phật, tin tam bảo, phải không ạ? Tin lý, tin sự, tin tánh, tin tướng, tin lý, tin sự, tin tự, tin tha, tin vào chính mình và tin vào tha lực của Đức Phật. Những pháp môn khác đó thì người ta dạy á, người tu hành phải nương vào tự lực, phải không ạ? Nhưng mà pháp môn Tịnh Độ đặc biệt khai cho rằng cho người ta cái phương tiện là có tha lực của Đức Phật A Di Đà và thánh chúng. Nếu bảo chỉ nương vào tự lực đó thì mình thua rồi quý vị. Mình cứu mình không nổi rồi phải không quý vị? Mình cứ quay lại để mình nhận thức về mình đi cho rõ ràng, để mình xét về cái thân mình đi. Từ nhỏ đến giờ đầy dẫy những phiền não, tha hồ mà phá giới, làm biết bao nhiêu là những cái điều gây những nghiệp chướng nặng nề. Bây giờ đầu hai thứ tóc rồi ngồi đây, chưa biết chết lúc nào, phải không? Mình chưa biết ra đi về đâu, phải không ạ? Cho nên bảo rằng tự lực ngay trong đời này, phải liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, phải trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật đó, thì xin thưa là mình hết cứu rồi, mình làm không nổi, phải không quý vị? Cho nên mình nương vào tha lực của Đức Phật A Di Di Đà. Đức Phật đã từng phát 48 lời nguyện để hóa độ chúng sinh. Mình nương vào quyền lực của Phật, đó là cái phương tiện của pháp môn tịnh độ. Người ta không biết đi đó thì cho người ta một cây gậy chứ, người ta chưa biết bơi đó thì cho người ta một cái phao, đúng không quý vị? Người ta đi chưa vững mà cái đòi tướng gậy của người ta thì làm sao người ta đi được? Bên thiền thì họ nói khác quý vị. Bên thiền họ nói để cái gậy đó bao giờ mà nó đi ra được, cho nó cái phao là biết bao giờ nó biết bơi, tướng cái phao của nó đi, nó uống nước vài lần thế nào rồi nó cũng biết bơi à, thấy không ạ? Nhưng mà chỉ sợ uống xong là ngáp cá luôn quý vị ha. Ngáp cá luôn thì nguy hiểm. Cho nên nó tịnh độ cho mình cái phao, cho mình cái gậy để mình đi vững, cho mình cái phao để mình biết bơi. Cái gậy đó là gì quý vị? Là gì? Cái phao đó là cái gì đó? Là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Đà Phật đấy. Đó là cái phao của mình đấy quý vị ha. Giữa sóng gió ba đào của trùng dương bát ngát, mình ôm lấy cái phao này, ôm cho chắc quý vị nghe. Chứ không thôi sóng biển nó đánh một phát là văng ra khỏi cái phao là nguy hiểm. Vì thế phải ôm phao, đúng không quý vị? Đó là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Đừng có lý luận cho nhiều. Nam Mô là gì quý vị? Nam Mô là đảnh lễ, là kính lễ, là quy mạng lễ. Con xin đảnh lễ Đức Phật A Di A Di Đà. A Di Đà là gì? A Di Đà là gì? A Di Đà tiếng Phạn là Amita, có nghĩa là gì? Vô lượng quang, vô lượng về đình thọ. Quý thầy hay dạy như vậy đúng không ạ? Thực ra không phải, Amita chỉ có nghĩa là vô lượng thôi. Amita chỉ có nghĩa là vô lượng. Mà đã là vô lượng thì cái gì cũng vô lượng cả. Amitabha là vô lượng quang, Amitayus là vô lượng thọ, còn Amita chỉ có nghĩa là vô lượng. Mà vô lượng thì cái gì cũng vô lượng cả, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, vô lượng biện tài, vân vân và vân vân, tất cả đều vô lượng. Mà vì sao chư Phật chư tổ nói là vô lượng thọ, vô lượng quang? Bởi vì quang là chỉ cho không gian, hào quang đó quý vị ha, hào quang chiếu diệu đó là chỉ cho không gian. Còn thọ là chỉ cho cái gì quý vị? Chỉ cho thời gian, thọ mạng đó, sống lâu đó quý vị ha. Mà cho nên một danh hiệu Amita Ajida là bao hàm hết tất cả không gian và thời gian, tất cả nằm ở trong danh hiệu Ajida. Ba đời mười phương chư Phật cũng nằm trong danh hiệu Ajida, tam tạng kinh điển cũng nằm trong danh hiệu Ajida. Chỉ một danh hiệu Ajida là đầy đủ tất cả. Chúng ta phải hiểu và tin điều đó. Đó là thánh âm, đó là mật ngữ. Không có một cái pháp nào đối với chúng sinh thế giới ta bà này qua pháp môn tịnh độ niệm Phật, xưng niệm danh hiệu A Di Đà để cầu vãng sanh tịnh độ. Quý vị rõ điều đó không ạ? Chúng ta phải nắm cho nó chắc, tin cho nó vững vàng như vậy rồi thì bắt đầu chúng ta mới phát nguyện. Hả mà nguyện gì quý vị? Nguyện vãng sanh Tây Phương Cực. Chứ là tại sao ở ta bà này mà phải nguyện vãng sanh? Ta bà khổ, đúng không quý vị? Ta bà này nó quá khổ, vì cái chánh báo của chúng ta nó kém cỏi, cho nên cái y báo của chúng ta nó là sao quý vị? Nó cũng kém cỏi. Ngồi ở đây xung quanh thì nó nóng bức, phải không ạ? Về tới nhà thì ồn ào, chồng thì nghe thời sự, con trai thì có bóng đá, con gái thì có phim Hàn Quốc, phải không ạ? Điện thoại thì reo chí chế, đủ thứ cả. Cho nên niệm Phật nó dễ không quý vị? Khó quá. Mà tu có dễ không? Đoạn trừ phiền não có dễ không? Khó quá. Cho nên mình phải phát nguyện về thế giới cực lạc. Đây là gì quý vị? Đây là thái độ tích cực của người tu pháp môn tịnh tịnh độ. Có nhiều người lầm tưởng người tu tịnh độ đó là gì? Là mấy bà già trầu, mấy người xã hội bỏ ra, mắc nợ, nợ đời, cho nên bây giờ chui vô chùa mượn lời kinh tiếng mõ câu A Di Đà Phật để tiêu ngày đoạn tháng, phải không ạ? Để ru ngủ, để thoa dịu những nỗi thất vọng đớn đau trên đường đời, không phải đâu quý vị ha. Người tu tịnh độ là phải có thái độ tích cực lắm, thái độ tích cực lắm. Bởi vì sao vậy? Cái cuộc đời này đó nó sao quý vị? Nó ê chề quá rồi. Cái thế gian này, cái ta bà này đó đầy những cái cảnh nước lớn thì hiếp nước, nước bé, nước lớn thì đi dội bơm nước, nước bé, phải không quý vị? Cảnh người giết, giết người cha đó, con thì đánh cha, vợ thì mắng, mắng chồng, trò thì giết thầy, có không quý vị? Đầy dẫy, rồi đó sóng thần, rồi động đất, rồi bệnh tật, rồi đau, đau binh, người giờ đang ngồi đây lát nữa không biết ra làm sao, phải không? Nếu lỡ khuya này mình trúng gió, phải không ạ? Ngã lăn đùng ra chết là chuyện bình thường. Nói chung cuộc đời nữa đầy dẫy những đau khổ, cho nên con người đã có quyền hướng vọng về một thế giới tốt, tốt đẹp. Đó là thái độ tích cực của người tu tịnh độ, chứ không phải mấy người chán đời bất đắc chí đâu quý vị ha. Tích cực là mình á nỗ lực đi tìm cho mình một thế giới tốt, tốt đẹp. Còn thế gian này nó đầy dẫy những cái sự phiền não và gì ô uế, là bất tịnh, là đau khổ ha. Mình có quyền hướng vọng về một thế giới tốt đẹp, thà thắp lên một ngọn nến còn hơn là ngồi quyền rủa bóng đêm. Thế mà ăn rồi cứ ngồi cứ chửi cái bóng đêm hoài thì thôi, ta thắp lên một ngọn nến đi, chuyện chi mà than thân trách phận, than khổ, cả thế giới này không ai hiểu tôi, trời ơi cái đời tôi thiệt là không có ai hiểu tôi nổi hết trơn. Than với chồng như vậy, than với vợ như vậy, than với bạn bè như vậy, trời con khổ ghê, không có ai hiểu nổi con hết, cả thế giới này không ai hiểu nổi, đúng không ạ? Than vãn làm gì? Thì thôi tự mình nỗ lực chuyển hóa đi tìm một thế giới tốt, tốt đẹp. Thế giới cực lạc là gì quý vị? Là hướng vọng về một thế giới tốt đẹp. Bởi vì tịnh độ là gì? Tịnh độ là tịnh hóa nhân tâm và tịnh hóa quốc độ. Hệ lòng của mình mà thanh tịnh thì sao quý vị? Cõi nước xung quanh nó sẽ thanh tịnh. Cực lạc ở đâu? Ở ngay trong tâm niệm của mình đó. Đừng có nghĩ mình chết rồi mới đầu mới bay về một thế giới xa xôi nào đó. Vô tình mình biến thế giới cực lạc trở thành một thứ thiên đàng của Thiên Chúa Giáo, trở thành một thứ thiên quốc của thần giáo là sai rồi quý vị ha. Có nhiều người hồi tưởng đâu về cực lạc là đời đời hưởng phước, về đó là xong là an nhàn, cho nên chạy trốn cái ta bà này về cực lạc, chui về đó cho nó khỏe, giống như đang đi giữa đường đầy nắng bụi vậy đó, muốn chui vô cái phòng máy lạnh trong khách sạn rồi nó cho nó yên ha. Cái nghĩ về cực lạc theo kiểu chạy trốn như vậy, xin thưa quý vị, không bao giờ quý vị về cực lạc được đâu. Tịnh độ là gì? Là tịnh hóa nhân tâm và tịnh hóa quốc độ. Khi tâm của mình thanh tịnh thì cõi nước xung quanh mà mình nó sẽ thanh tịnh. Trong kinh Di Ma Đức Phật dạy: tùy kỳ tâm tịnh tức quốc độ độ tịnh, tùy theo cái lòng của mình nó thanh tịnh như thế nào thì cõi nước xung quanh mình nó thanh tịnh như thế. Thế đấy, mà lòng mình đầy phiền não thì cõi nước xung quanh nó sẽ phiền não. Cho nên tu pháp môn tịnh độ không có gì khác hơn là làm cho lòng của mình nó an tịnh. Quý vị hiểu mà, rất đơn giản và dễ hiểu như vậy. Niệm Phật để làm gì? Để tâm của mình nó an tịnh. Ngồi giữa đạo tràng chùa Vạn Thạnh này, thấy mà hàng trăm người nghe pháp thì sao quý vị? Im phăng phắc không một tiếng động, đúng không ạ? Chứ bây giờ mà thảy ra đây vài bộ bài chia nhau mà đánh thì sao? Thì cái chỗ này đã biến thành cái casino, đúng không quý vị? Như vậy do cái chùa này thanh tịnh hay do mình thanh tịnh đây? Do mình thanh tịnh trên cái chùa nó thanh tịnh, phải không quý vị? Tịnh độ cũng như vậy. Niệm Phật là tìm sự an tĩnh trong tâm hồn, phải không ạ? Tâm hồn mình quá ồn ào đi, quá lăng xăng đi, quá gì quý vị, quá phức tạp đi, tối ngày cứ mở toan sáu cánh cửa ra để tiếp xúc với sáu trần cảnh, những vị khách trần ở bên ngoài đó, phải không ạ? Mở mắt dương ra để nhìn cái xấu của người, vểnh tai lên để nghe cái xấu của người. Con người thì rắc rối lắm, có mấy cái lỗ à quý vị ha, mấy lỗ quý vị, cái mặt mình có mấy cái lỗ cái mấy cái lỗ này mà nó phiền phức lắm. Thầy nói bữa sau mà thầy được làm thượng đế đó, thấy không? Thầy tạo ra con người là thầy không xài mấy cái lỗ kiểu này đâu, thầy chơi kéo phẹp bơ tươi hết, kéo phẹp bơ tươi hết. Thấy mà muốn dòm ai thì sao quý vị? Kéo phẹp bơ tươi ra dòm cái, xong kéo lại khóa lại. Khỏe không? Muốn nói cái gì thì sao quý vị? Kéo phẹp bơ tươi ra nói xong rồi kéo lại khóa lại, điều chỉnh theo mà là khỏe. Còn con người của mình bây giờ thì sao quý vị? Quá rắc rối, quá rắc rối. Cái để thấy á, nó có mấy lỗ quý vị? Hai lỗ đúng không ạ? Cái để nghe nó có mấy lỗ? Hai lỗ. Cái để gửi nó có mấy lỗ? Hai lỗ. Nhưng mà cái này á, nó có một lỗ à, mà nó làm hai chuyện là, nó làm hai chuyện là cái này á, nó chỉ làm có một chuyện. Con mắt nó chỉ làm có một chuyện là để thấy, cái tai làm có chuyện để nghe, cái mũi làm có chuyện để ngửi à. Còn cái miệng á, nó là nó hai chuyện là vừa ăn vừa nói, mà nó có một lỗ à. Nhưng có may mà nó có một lỗ, chứ nó có hai lỗ chắc trên đời này không ai chịu nổi quý vị hết. Không ai chịu nổi cái miệng của thế gian, thấy không? Cho nên trong kinh mới nói là ngã tích sở tạo chứ ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, thấy không? Từ thân miệng ý của mình mà nó sinh ra đầy dẫy những phiền não, những đau khổ đó. Thì bây giờ mình phải làm gì? Trở về với câu niệm Phật, là trở về quê hương an tĩnh trong mỗi tâm hồn. Chứ tâm hồn mình nó ồn ào quá rồi, nó gì quý vị, nó nhiều chuyện quá rồi, rảnh không chịu rảnh, ưng bận có không quý vị? Có rảnh không? Thực chất ra là mình rất rảnh quý vị ha, mà mình khoái bận. Chúng sinh là ưa cái đau khổ. Thầy trước khi giảng tới 10 pháp môn địa Phật, tự nhiên thầy muốn nói về cái nhận thức của quý vị đó. Mình ưng cái đau khổ. Đi làm về đó mệt bắt chết luôn, mới bước vô nhà cái cầm cái remote bật cái tivi lên, sợ con mắt nó rảnh tội, có không quý vị? Bước lên xe cái tự nhiên đút cái phone vô lỗ tai, sợ cái lỗ tai nó rảnh tội. Thật chất là mình rất là rảnh quý vị ha, nhưng mà mình thích bận, mình thích bận rộn với ba cái thứ gì gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp, đó là lục trần đó. Mình không có chịu quay cái nghe trần cảnh lại để nghe lấy cái tự tánh của mình. Ai ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh, trong kinh Pháp Hoa gọi là Phật tánh đấy, duy thức học gọi là chân tâm đấy, là Như Lai tạng đấy. Thì pháp môn tịnh độ gọi là tự tánh Di Đà. Tu là làm gì quý vị? Là trở về với cái tự tánh thanh tịnh trong mình đó. Ở đây cực lạc thì chắc chắn ở đâu nó cũng cực lạc cả. Cái chánh báo ở đâu thì y báo nó ở đó. Ai hỏi cực lạc ở đâu, quý vị trả lời sao đây? Chánh báo ở đâu thì y báo nó ở đó, đơn giản như vậy thôi. Đừng có hỏi cực lạc ở đâu hết trơn, thấy không? Thấy mình vui thì cảnh xung quanh nó vui, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, phải không quý vị? Cực lạc ở đâu? Hễ mình ở đâu thì cực lạc ở đó. Còn phiền não ở đâu thì gì quý vị? Ta bà ở đó thôi. Cho nên mai sau mình có bản sinh cực lạc không, là do mình có thanh tịnh hay không. Mình thanh tịnh thì cực lạc nó hiện tiền. Cái thuật ngữ hay nhất của pháp môn tịnh độ là chánh báo và y báo đó. Quý vị biết chánh báo là gì không? Là cái quả báo của chính mình nó. Còn cái y báo là cái nương nơi cái chánh báo mà nó có, đúng không ạ? Tôi có phước, tôi ở xứ Đà Lạt mát mẻ, thấy không ạ? Rừng thông xanh ngút ngàn chẳng hạn như vậy, đúng không ạ? Thì cái rừng thông xanh ngút ngàn, cái khí hậu mát mẻ là cái gì quý vị? Là cái y báo của cái chánh báo nơi tôi, đúng không quý vị? Người ở Sài Gòn đấy mà họ được muốn thấy biển á, trời ơi nó khó khăn lắm. Họ ước mơ nhà tôi mà chỉ cần đi một cây số ra tới biển mỗi sáng ra tắm là tuyệt vời, họ ước mơ, họ thèm lắm. Bởi vì cái chánh báo về biển họ không có. Còn cái dân Nha Trang này mở mắt ra là thấy biển, phải không quý vị? Hồi nãy sư trụ trì ở đây giới thiệu một câu rất là hay là chúng con ở xứ biển mặn, thấy không ạ? Là bởi vì sao? Quý vị đã có cái chánh báo với biển, cho nên mở mắt ra là thấy biển, thấy không ạ? Biển là gì quý vị? Là cái y báo của cái chánh báo quý quý vị hiểu chỗ này không ạ? Quý vị hiểu y báo và chánh báo không ạ? Một người học cử nhân đại học, có bằng đại học phải mà đi xin việc làm. Tôi thì mới học có tiểu học trường làng, tôi đi xin việc làm. Thì hai người xin ra hai việc khác nhau đúng không quý vị? Cái người có cái bằng cử nhân là xin vào được một công ty nước ngoài, ngồi phòng máy, máy lạnh, thấy mà xung quanh rồi hoa kiển đồ đẹp. Còn cỡ tôi cùng lắm là xin được bán cái vật liệu xây dựng, thấy mà xung quanh là xi măng, là cát, là đá, là sỏi, là sạn đúng không quý vị? Bụi bặm đây. Cái xi măng, cát, đá, bụi bặm đó là gì quý vị? Là cái y báo của cái chánh báo tiểu học, phải không ạ? Còn cái phòng máy lạnh hoa kiển là cái gì? Là cái y báo của cái chánh báo cử nhân đại học. Cực lạc ở đâu? Cái chánh báo ở đâu thì y báo nó ở đó. Quý vị tin chưa? Tin cực lạc chưa? Đừng có hỏi là thế giới cực lạc nó ở đâu, từ đây về đó bao nhiêu xa. Rồi có thể khoa học người ta chế một chiếc máy bay phản lực bay có tới cực lạc được không? Người ta không hiểu gì hết á. Do không hiểu cho nên mới khởi lên cái luận đúng sai. Nó là đạo Phật là mơ hồ, là huyễn hoặc, là một chất ma túy ru ngủ con người, vân vân. Họ nói đủ thứ tới kệ họ. Chúng ta là con Phật thì chúng ta phải có niềm tin chắc chắn với lời Phật dạy, đúng không ạ? Tin được như vậy rồi phải làm gì quý vị? Phát nguyện vãng sanh. Nguyện vãng sanh là nguyện làm gì đây? Nguyện lòng con không còn chút phiền não. Nguyện chuyển hóa tất cả những nghiệp dĩ đau khổ này để trở nên an lạc. Thấy không ạ? Mà mình an lạc thì thế giới xung quanh mình nó an lạc. Đó là cực lạc. Cái nguyện của Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện hóa độ chúng sinh, là nguyện cho chúng sinh được sinh về nước của Ngài. Không có gì khác hơn là nguyện cho chúng sinh dũ bỏ hết tất cả những phiền não tham sân si bạn mạng nghi, đúng không quý vị? Chuyện chi đâu mà ngồi phân tích là không biết có hay không. Mấy ông thầy này nói nghi quá, nghi làm gì? Hả mà lời Phật dạy đành rằng chỉ cung kính nhất tâm niệm Phật là tự nhiên mọi thứ nó đều hành thông. Thôi tôi nói dài quá, quay lại chuyện này cái đã, chuyện niệm Phật cái đã. Hả mà tôi nói tối nay tôi nói 10 phương pháp trì danh mà nãy giờ tôi vẫn chưa nói một tí đồng hồ rồi quý vị, đúng tí đồng hồ rồi đấy. Bây giờ tôi quay lại cái 10 phương pháp trì danh niệm Phật. Tự nhiên biểu quý vị niệm mà quý vị không hiểu, mà biểu quý vị niệm thì không được, cho nên buộc lòng tôi phải nói. Tín, nguyện, phải không ạ? Cái điều kiện thứ ba là hạnh. Hạnh là gì quý vị? Là thực hành. Hạnh là thực hành. Cách cõi ta bà này ngàn vạn ức hành xa quốc độ, có một thế giới tên là tịnh độ. Chúng ta khó lòng đi đến nó được, nhưng nó vẫn hiện nơi đôi giày rơm, nơi bước chân đi của chúng ta đó quý vị ha. Cái chữ hạnh trong chữ Hán hay lắm quý vị. Bên đây nó có bộ xúc, bên đây nó có bộ xích. Bên đây bộ xích, bên đây bộ xúc, tức là chỉ cho chân trái và chân phải, tức là bước chân đi của chúng ta, chính là sự thực hành của chúng ta đấy. Thế mà nếu không có sự thực hành này thì sao quý vị? Thì không được. Nói suông thì không được. Nói là phải làm, hành và giải phải tương ưng, phải không quý vị? Chứ nói mà không làm, hiểu mà không làm thì cũng như vậy không. Thì pháp môn tịnh độ hạnh nó có hai loại là chánh hạnh và trợ hạnh. Trước hết thầy phải nói cái này ở đây nè. Chánh hạnh và trợ hạnh. Chánh hạnh là làm gì quý vị? Là xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, đó là chánh hạnh cái này. Còn trợ hạnh là gì? Là làm những điều phước thiện để trợ duyên cho cái chánh hạnh. Trợ là giúp đỡ đó quý vị ha, là trợ duyên đấy. Làm những điều phước thiện để trợ duyên cho chánh hạnh. Làm gì đây? Đi chùa này, lễ Phật nè, tụng kinh nè, ăn chay, sám hối nè, làm phước nè, bố thí, cúng dường, giúp đỡ người nghèo, vân vân và vân vân. Thật ra hạnh là có lục độ vạn hạnh, có muôn hạnh. Thật ra chỉ cần thành tựu một hạnh thôi thì mình cũng có thể thành tựu được muôn hạnh. Có nhiều người ham hố nhiều thứ quá, nhưng mỗi người có một cái hạnh chứ, đâu ai giống ai đâu. Mỗi người lập một cái hạnh của tôi là chỉ nguyện ăn rồi đi chùa nấu cơm cho mấy thầy ăn thôi. Mà thành tựu được cái hạnh đó một cách gọi là ba la mật đó, không chấp trước đó, thì bấy nhiêu cũng đủ. Cái hạnh của tôi là khoái làm gì? Khoái quét lá đà. Cái hạnh của tôi là thích lên lau tượng Phật, cắm hoa, dâng trái, được không quý vị? Đó cũng là một cái hạnh. Cái hạnh của tôi thì thích đi bố thí cúng dường, tôi đáng làm ăn kiếm tiền đi cúng dường, xây chùa, đúc tượng, đúc chuông, phải không ạ? Tôi là thích cái hạnh khác, đi cho mấy người ăn mày. Tôi thì thích cái hạnh khác, in kinh ấn tống cho mọi người hiểu biết. Tôi thì người ưng in đĩa ra cho mọi người được nghe pháp. Cái hạnh của tôi là thích mời quý thầy giảng cho Phật tử nghe, vân vân. Cái hạnh của tôi là nhẫn nhục, vân vân, đủ tất cả các cái hạnh. Mà cái đó là gì quý vị? Là trợ hạnh, là cái hạnh đó trợ duyên cho cái chánh hạnh. Nhưng thầy muốn nói với quý vị, trợ tức là gì quý vị? Là giúp. Còn thường thường chúng ta cũng làm cái trợ hạnh, tức là đi bố thí cúng dường, đi làm phước, nhưng mà nó không giúp gì được cho cái chánh hạnh ở trên. Bởi vì sao quý vị không? Càng đi càng loạn, càng đi càng xa với câu niệm Phật đi. Ăn rồi nghe ai tổ chức đi cứu trợ là khoái lắm, đùng 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 về sửa soạn, rồi bữa nay ta đi chợ rồi mua một ít quần áo rồi sửa soạn, mai đi với đoàn rồi ha, mà sắm cái đầm này sắm cái váy nọ ha, ra mua thêm những là son phấn rồi bôi rồi trét rồi kẻ rồi đủ thứ thấy cả ha. Mai đi cứu trợ, mà cứu trợ ngoài Bắc, cứu trợ ngoài Trung gì đó, đùng 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 tổ chức xe đóng tiền vô đi, rồi ghé quán ăn nhậu chơi, rồi tới phát quà, rồi quay phim chụp ảnh bớp 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 thì làm ngon là lắm. Thấy là ăn rồi đi cứu trợ miết à, làm điều phước thiện miết à, nhưng mà nó xa với cái chánh hạnh. Có bị không ạ? Trợ là gì? Là trợ cho chánh, mà trong khi mình không có trợ cho chánh mà mình làm bạc đi cái chánh. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới dạy chúng ta là gì quý vị? Trong tình nghiệp nó đã có thiện nghiệp, và trong thiện nghiệp chưa chắc nó có tịnh nghiệp, phải không? Quý vị cũng làm những điều phước thiện mà nhiều khi không có tịnh, càng làm nó càng động, càng làm càng chạy vào danh tướng. Được vài quen người này người kia điện thoại, thế mà rồi có bắt đầu gì nói xấu nhau rồi chửi bới nhau. Có bà đó mà bà tổ chức cái gì, bà tổ chức đi hồi nào cũng đủ chuyện cái chả hàng như vậy. Mầm được vài năm rồi thấy là chán, tôi nghe nó tới chùa là tôi mệt rồi, tôi nghe nó từ thiện thôi đừng cứ gọi tới tôi, thế mà là nó mệt mỏi. Cứ như vậy đó thì quý vị biết là đó không phải là trợ. Trợ tức là trợ cho chánh, vì có A Di Đà Phật mà làm, chứ lìa câu Di Đà Phật mà làm là không phải là trợ hạnh. Quý vị hiểu được đó không ạ? Rất quan trọng, chứ nhiều người lầm tưởng cái chỗ này. Có một sư cô tôi biết ở Sài Gòn, sư cô bị buồn phiền ở trong chùa, nói sư cô cái gì đó buồn lắm. Sư cô không biết làm gì, thôi bây giờ chỉ còn có cách là thích đi bố thí, là gom nuôi heo đất để được mở tiền, bắt đầu ra ngoài nước trà cứu đó. Ăn mày đã ngồi từ dưới chân núi đi lên trên đỉnh núi nó ngồi xuống đỉnh dưới chân núi. Thế là sư bắt đầu mới đi cho tiền cho họ. Nam mô Di Đà Phật, gửi cho ông ăn mày được 1 đồng. Nam mô Di Đà Phật, gửi cho ăn mày bà ăn mày được 1 đồng. Đổi tiền lẻ ra đó, đi cho từ dưới chân núi cho miếng lên tới đỉnh núi, trên đỉnh núi Nam mô Di Đà Phật suốt cho tới xuống tới chân núi. Thấy không ạ? Tới chiều có bước tới xuống núi, lòng thì nó nhẹ tên, nó thênh thang, thấy không ạ?